Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Brand Talk của Brand Việt Nam cũng như là gặp gỡ lại với anh Nguyễn Quang Hiệp, hiện là Brand Trainer and Consultant, cũng là một giảng viên rất là kỳ cựu tại Brand Cam. Trong series Phủ Hàng ở Nông Thôn, tập 1 thì anh đã đề cập tới là hệ thống kênh phân phối tỉnh lẻ vùng sâu vùng xa, thì không biết là trong tập này anh định dự định chia sẻ gì với các bạn nghe của Brand Việt Nam?
Cái này mình bắt đầu là sẽ tìm hiểu một số cái outlet mà nó phục vụ cho cái vấn đề về nhu yếu phẩm cho cả một khu vực lớn ở trong vùng, ở trong xã, và các thương hiệu là sẽ cạnh tranh rất khốc liệt để mà chiến thắng cái túi tiền của retailer ở những cái outlet này.
Vậy thì mở đầu thì em muốn hỏi anh Hiệp là theo như em được biết nha, thì những cái mô hình chợ và tạp hóa thì khá là phổ biến ở vùng nông thôn. Vậy thì đâu là đặc điểm của những cái outlet này và tại sao những cái điểm bán này được gọi là mang tính chiến lược tại nơi đây?
Số kỳ trước thì mình đã hiểu là cái hệ thống phân phối chủ yếu nông thôn là kênh GT. Trong GT thì có chợ và tạp hóa là phổ biến. Thì thói quen hàng ngày của họ là thường là đầu tiên là chợ thường nằm ở khu vực huyện. Xã thì nó cũng có chợ mà chợ thường nhỏ, mà để là mua những cái bữa ăn mà ngon mà nó đầy đủ á, thì cái thói quen là nhiều người là họ sẽ đi buổi sáng sớm là họ sẽ đạp xe hoặc đi xe máy lên chợ khu vực huyện để đảm bảo là những cái món ăn ngon nhất á, tươi nhất để mà bữa ăn cho gia đình của họ, vì họ đặt rất nhiều tâm huyết vào bữa ăn gia đình. Thì đối với buổi sáng sớm thì họ sẽ chịu khó làm chuyện đó. Và chẳng hạn như buổi chiều, buổi tối rồi mà khi hàng hóa họ, khi trong nhà của họ thiếu đồ thì họ phải đi đến những cái tiệm tạp hóa ở khu vực gần nhất của họ. Thường thì ở trong vùng xã thì sẽ có những tiệm tạp hóa rất lớn, và nó sẽ phục vụ cho một khu vực cũng đáng kể và phục vụ nhiều người dân ở trong xã đó. Thì đây cũng gọi là những cái outlet chiến lược, cái strategic outlet. Và đi đến đây thì mình sẽ thấy là trưng bày rất nhiều brand, quá trình brand ở đây từ biển bảng cho đến poster cho đến những cái kệ trưng bày, kệ của Vinamilk, kệ của Coca, Pepsi, rồi các cái quầy bán kem của Kido, ví dụ là như thế. Và những cái outlet này họ bán rất nhiều ngành hàng, bởi vì nhiệm vụ của cái outlet này họ phục vụ cho hàng nhu yếu phẩm của một khu vực lớn mà. Có nghĩa gần như là người dân ra đây là hầu như cái gì cũng có. Đó là về góc độ về danh mục sản phẩm, và thậm chí là số cái outlet họ sẵn sàng đầu tư là bán những cái mặt hàng mà rất cần nhưng mà hiếm chỗ bán, ví dụ bán cả xăng. Về đến vùng nông thôn là người ta sẽ mặc định nha, là cái tiệm tạp hóa là có bán luôn xăng, mặc dù đi ngang qua là mình sẽ không có thấy là họ trưng bày những can xăng ra, nhưng mà gần như là họ hiểu được là những khu vực mà những cây xăng không có thì họ sẽ bán luôn xăng. Rồi bán sim thẻ, các điện thoại nè, số cái outlet bán luôn cả những cái đồ điện gia dụng, chỉ là có outlet bán kim và dịch vụ sửa xe. Đó là những cái dịch vụ rất là cần thiết, nhu yếu phẩm ở đây.
Những cái outlet này sẽ phục vụ cho nhu cầu yếu phẩm của người dân. Vậy thì lợi ích của việc mà mình tập trung nguồn lực chinh phục các outlet chiến lược này là cái gì đó anh? Và đâu là những cái rủi ro mình cần cân nhắc khi mà mình đầu tư vô cái mô hình này?
Sự tập trung thì rất rõ là đội ngũ salesman là phải phải tìm mọi cách để mà win được cái outlet này, win được túi tiền. Đầu tiên là win được hàng hóa thâm nhập trước cái đã, nghĩa là penetration á, nghĩa làm sao cho họ mua hàng của mình trước. Sau khi đã mua hàng rồi mới nghĩ đến chuyện làm sao cho họ mua nhiều hơn. Nghĩa đầu tiên là phải tìm cách penetrate vào nó trước cái đã. Và dĩ nhiên là chắc chắn là phải đi khảo sát. Có nghĩa là không thể nào tiếp cận một cách rất là vồn vã, một cách xôi thịt được. Phải kiểu là chị ơi, em bán cái này chị mua giúp em, không thể nào như thế. Đầu tiên trước hết là phải khảo sát cái outlet này trước. Ở đây là bày bán những cái gì, và chung quy mình phải hiểu ở đây nó thiếu cái gì liên quan đến ngành hàng của mình. Và quan trọng là mình phải tìm ra được câu chuyện đó. Bởi vì để thâm nhập một outlet mà có cái quy mô, mà có cái phục vụ cho cả một khu vực lớn như thế, nó cũng cách tiếp cận nó cũng phải khôn ngoan tí xíu. Hiểu ở đây họ thiếu cái gì trước, và xem xét ra sát cái ngành hàng của mình á, nó phục vụ mình đang bán cái đó đó, thì bắt đầu tiếp cận bằng những cái sản phẩm mà thật sự họ rất là cần, và thị hiếu của khu vực địa phương họ cũng cần. Thì đó là cái góc độ tiếp cận. Ở góc độ về ưu điểm này thấy rất rõ rồi, vì cái outlet này phục vụ cho một cái khu vực lớn ở trong xã, thì do đó khi mà mình thâm nhập vào đây thì hàng hóa của mình sẽ tiếp cận với nhiều người. Vì căn bản là những người ở khu vực này thì họ không nhiều sự lựa chọn về những cái outlet như thế này. Và thường sẽ tìm đến những cái outlet lớn nhất và bán được nhiều thứ nhất để tiện lợi hóa cho cái việc mua sắm của họ. Thì đó là cái ưu điểm. Còn vấn đề góc độ về những cái thử thách đó, những cái challenge lớn á, như là rất nhiều brand họ thâm nhập vào đây, tập những công ty tập đoàn đại quốc gia, họ đổ tiền vào đây o bế các retailer rất nhiều, siêu men chăm sóc cũng rất thường xuyên, thậm chí là retailer ở đây họ mà thiếu một cái kệ gì đó, một cái kệ trưng bày gì đó là các brand lớn là sẵn sàng là cung cấp miễn phí, có nghĩa là họ sẽ tìm mọi cách để mà chiến thắng được trái tim của retailer. Nói chung quy vẫn là chiến thắng trái tim để chiến thắng được cái túi tiền của họ. Vì retailer là họ chi rất nhiều tiền cho nhiều ngành hàng, dầu gội, sữa tắm, rồi các thực phẩm, rồi đồ ăn đóng gói, rồi ngành hàng nước, nói chung ngành hàng gì ở đây nó cũng có hết á. Thì đó họ phải chi rất nhiều tiền, họ chôn vốn rất nhiều á. Thì chung quy là bây giờ làm sao là phải win được trái tim của họ để họ chi tiền của họ cho mình nhiều hơn so với lại đối thủ là một. Thứ hai là nhiều hơn những hàng khác.
Thì trong tập trước anh có chia sẻ là bởi vì cái việc mà mình vận chuyển hàng hóa hay là cái chi phí mà mình đưa hàng tới những cái vùng sâu vùng xa này nó rất là lớn, và mình sẽ phần lớn là mình phụ thuộc vô những cái nhà bán sỉ và những cái retailer này để đưa hàng tới. Vậy thì anh có thể cho mọi người biết là đâu là những cái đặc điểm điển hình của những cái retailer tại khu vực vùng sâu vùng xa này?
Này, ở góc độ về nhận diện thì dễ, đi tới đó là sẽ thấy những cái tạp hóa hoặc gọi là những kênh đại lý rất lớn phục vụ cho bán lẻ thôi, trưng bày hàng hóa rất nhiều, trưng bày đa dạng về ngành hàng, thậm chí có cả những cái bán cả rau rồi thực phẩm tươi sống luôn. Thì như anh nói là đối với là những khu vực địa phương thì họ sẽ xem những cái sản phẩm là thiếu ngành hàng, thiếu, họ sẽ bổ sung thêm thôi. Nếu mà thiếu xăng thì họ không có cây xăng khu vực đó, họ sẽ bán cả xăng. Ngoài ra thì họ rất là am hiểu về thị hiếu của địa phương. Cái việc tiêu tiền của họ trong việc là ôm hàng nhập những cái sản phẩm của các nhiều brand thì cũng sẽ rất là khôn ngoan, vì họ hiểu sâu sắc về thị hiếu của địa phương. Thế đó, việc chi tiêu của họ là cho cái việc mà nhập hàng phải hợp với thị hiếu, không thôi là sẽ bị chôn vốn rất nhiều, mà giải phóng hàng tồn cũng được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng xoay vòng vốn của họ. Và chung quy họ cũng phải cần có tiền mặt để mà họ nhập hàng thường xuyên. Và họ sẽ cố gắng là thỏa mãn những nhu cầu tiêu dùng của địa phương. Bên cạnh hiểu về thị hiếu thì phải thỏa mãn những nhu cầu tiêu dùng nữa. Về những hạn như các vùng về sâu xa nghèo có nhiều tiền thì họ sẽ nhập những sản phẩm giá rẻ nhiều hơn, bột giặt thì Lixnet hoặc là Vì Dân. Và họ thường sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt kháng khích với lại người dân địa phương, các shopper, ngày lâu lâu mua mặt hàng họ tặng kèm đến một cái gì đó để mà cho hai bên kiểu vui vẻ thoải mái với nhau, như thế, kiểu tình làng nghĩa xóm. Và họ cũng hạn chế là bán những cái thứ mà kém chất lượng lắm, tại vì họ cũng rất là sợ bị mất mối, bị khách hàng cộc lên đó. Vì nó không chỉ là mối quan hệ giữa retailer và shopper, mà mối quan hệ giữa tình làng nghĩa xóm, vì cái sự kết nối về mặt tình cảm nó sâu sắc hơn.
Rõ ràng là retailer có sức ảnh hưởng đối với không chỉ là thương hiệu mà còn với những cái người dân ở trong cái khu vực đó nữa. Vậy thì anh có thể cho em những cái ví dụ nào đó cụ thể hơn về cái sức ảnh hưởng của retailer đối với nhà cung cấp cũng như là đối với người dân địa phương?
Thì đối với người dân địa phương chẳng hạn, lâu lâu họ tới tìm một cái mặt hàng nào đó, thì retailer thường hay nói kỳ này là có cái loại một sản phẩm mới này nè, dùng thử nha, nghĩa là như thế, và tôi bán với giá này rẻ nè. Thế là vì yếu tố về cả nể cho đến từ mối quan hệ từ trước, và thế là shopper mua vì yếu tố về cả nể. Còn sức ảnh hưởng đối với nhà cung cấp, đối với brand thì rõ ràng rồi, vì tôi là muốn nhập thì thôi, và thậm chí là complain luôn, kiểu là như thế, vừa rồi mấy anh bán cái sản phẩm gì mà tôi bán không được, tôi phải mua hàng của mấy anh nhưng mà ở đây chả ai chịu mua cái sản phẩm, complain là siêu men.
Tầm quan trọng của retailer thì rất là rõ ràng rồi. Vậy thì các nhà cung cấp, các nhà sản xuất cần có chiến lược gì để mình thâm nhập thị trường nông thôn một cách thuận lợi hơn, và đặc biệt là có mối quan hệ tốt đẹp hơn đối với những cái retailer?
Rõ ràng đi, mình đi đến những cái outlet này mình sẽ thấy là các brand họ bê rất nhiều quá, các biển bảng trưng bày rồi rất nhiều, rồi salesman tới cũng thường xuyên những cái outlet này. Và dĩ nhiên thì mọi thứ lúc nào cũng bắt đầu từ insight của retailer. Ở chung quy thì phải hiểu là cái nhu cầu kỳ vọng của retailer là gì. Thứ nhất ở góc độ về hàng hóa, nghĩa là họ chỉ bán những hàng hóa là phù hợp với lại thị hiếu với nhu cầu tiêu dùng địa phương thôi. Thứ hai góc độ về tiền, về kinh doanh thì chung quy phải có lời, nghĩa là câu chuyện về tiền lời, gọi là margin ấy. Nghĩa là về bán sản phẩm này lời như nào. Rồi tôi tham gia những cái loại hình hoạt động trade marketing ấy, thì tôi sẽ được hưởng những lợi ích nào. Ví dụ tham gia về trưng bày thì tôi được tặng tiền, hoặc là tặng thêm những cái sản phẩm free. Thì thường những công ty là họ sẽ offer những cái chương trình trưng bày nhiều quá, và retailer họ rất là háo hức mà tham gia này vì họ được tiền mà. Thì do đó họ cũng sẽ có những cái ưu ái nhiều hơn cho những công ty này, chẳng hạn như Vinamilk rồi Poka. Những đặc thù bánh snack Poka là họ phải thấy sản phẩm mới phát sinh nhu cầu, bởi vì là trong những cái ngành hàng là mua rất ngẫu hứng Poka hoặc là kẹo sinh gum. Thì do đó những cái hãng này họ gần như là lúc nào cũng là có những cái chương trình trưng bày, nghĩa là đầu tư nguyên cả kệ riêng trưng bày những cái bánh snack màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, hoặc là những cái kệ mà chuyên bán kẹo sinh gum Double Mint hoặc là Pune đó. Thì để trưng bày như thế thì nhà sản xuất phải trả tiền cho retailer, và retailer sẽ thích chuyện đó. Họ nhận được nhiều tiền và thường xuyên như thế họ sẽ ưu ái cho những cái brand này, những nhà sản xuất này. Đó là câu chuyện về tiền. Ngoài ra thì câu chuyện về tình cảm, nghĩa là salesman retailer họ cũng sẽ có sự ưu ái cho một số cái salesman mà tới thăm mình thường xuyên, rồi tám chuyện với mình, buôn chuyện với mình. Vì ở góc độ về sale thì họ biết là một số khung giờ mà cái tiệm này nó vắng, traffic nó vắng, cỡ giờ trưa thì cỡ 10:30, 11 giờ, ví dụ thế. Salesman tới chào hàng thì cũng tiền thể là ngồi lại nói chuyện. Hôm qua đài truyền hình Vĩnh Long chiếu cái kịch này hay lắm, anh chị có xem hay không? Ai cũng nói chuyện với nhau. Cứ từ dần dần quen cái sự kết nối về mặt tình cảm như vậy thì sẽ có sự quá nhiều hơn. Đó, thì có nghĩa là cái cách thâm nhập vào những cái retailer này, thứ nhất là câu chuyện về danh mục sản phẩm phù hợp, thứ hai là câu chuyện về vấn đề về tiền bạc, thứ ba là những cái thứ mà giá trị tinh thần về mặt tình cảm. Đó thì nếu mà đối với lại mà một cái nhà sản xuất và một cái brand mới á, có nghĩa là đầu tiên thâm nhập thì đầu tiên phải khảo sát cái retailer này, ở đây bày bán những cái sản phẩm nào, những cái brand nào, mức giá như thế nào, và những cái hoạt động mà trade marketing phổ biến mà những cái brand họ đầu tư ở đây á, đấy ra mình cũng phần nào đó là hiểu được là thứ nhất là thị hiếu của khu vực địa phương, tại vì họ bán ở đây những gì á, nó phản ánh thị hiếu địa phương và nhu cầu địa phương hết. Thì đó mình góc độ đó, mình bắt đầu về lại công ty mình sẽ nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ phân tích ra là ở đây thiếu những cái mặt hàng nào mà phù hợp nhất với thị hiếu của địa phương, thì mình sẽ chọn cái danh mục sản phẩm đó để mình đi chào bán. Chứ không thể nào mà chào bán một lúc là danh mục sản phẩm rất nhiều hàng hóa được, với một cái công ty mới, một cái brand mới nhưng mà họ khó chấp nhận đó. Thì thời gian đầu thì có thể là chưa có chào hàng một cách vồn vã được, thì cũng phải tiếp cận rồi nói chuyện từ từ, cũng phải tìm cách là chiến thắng về mặt giá trị tình cảm trước cái đó, nghĩa là cứ tăng cái tần suất viếng thăm, tới nói chuyện nhiều vào để có cái sự kết nối mà tình cảm trước cái đã. Rồi một số cái doanh nghiệp anh thấy là họ là có những cái lâu lâu mấy bạn salesman là tới cũng phụ lấy đồ rồi phụ khiêng đồ kiểu như thế cho retailer, kiểu giống như một người giúp việc vậy đó, tới giống như để o bế của retailer, một phần là cho retailer quen mặt mình có giá trị tình cảm tốt hơn. Về vấn đề thì sale thì cũng hay vấn đề là hay hứa, thì câu chuyện về hứa hẹn thì chưa bao giờ là lỗi thời đó, nó cũng là một kế sách nhưng với điều kiện là hứa là phải làm, vì cái thị trường thì hứa mà không làm thì nhiều lắm, nghĩa là bán hàng được một lần hứa trả này trả kia hoặc là hứa trả thưởng trưng bày nhưng mà cùng sau đó không có thì họ cũng dễ sinh mẹ tình cảm, họ không cạch mặt mà không muốn lấy hàng lần sau. Đó thì góc độ về chiến lược về thâm nhập đối với retailer là thế, phải là từ insight của retailer thôi. Nên thâm nhập vào những một sản phẩm nào, họ sẽ lời như thế nào, và những cái giá trị về mặt tinh thần tình cảm rất là nhiều. Chung quy retailer vẫn chỉ là con người mà thôi. Ngoài yếu tố về tiền bạc vật chất thì phải có những yếu tố về tình cảm, quan trọng lắm.
Các nhà sản xuất thương hiệu thì cũng thường hay làm những cái khuyến mãi cung cấp cho các retailer. Vậy thì theo anh thì các theo quan sát của anh thì các nhà bán lẻ họ có kỳ vọng như thế nào về những cái khuyến mãi đó?
Thường những cái khuyến mãi cho nhà bán lẻ người thường hay nói là trade promotion. Thường trade promotion được các brand họ tận dụng một cách rất là có chiến lược, có strategy làm trade promotion hết. Thường là chẳng hạn như là thâm nhập một cái brand mới hoặc là một cái sản phẩm mới hoàn toàn đó, thì họ sẽ có khuynh hướng sử dụng trade promotion là dùng tặng kèm đi chung với những cái brand cũ mà đã có danh tiếng thị trường. Ví dụ Unilever đi, họ tung ra một cái dòng sữa tắm hoặc là dầu gội mới, một brand mới, thì họ sẽ dùng Lifebuoy để mà đi chung làm trade promotion. Có nghĩa là nhập hàng cái brand mới, sản phẩm mới đó, tôi tặng kèm Lifebuoy hoặc tôi tặng kèm với là Sunlight để là cho cái nhập hàng đó. Thì lúc đó góc độ về retailer thì họ cũng yêu thích cái chuyện này. Có nghĩa là khi trade promotion là thường nó sẽ balance kết đối giữa hai bên về mặt chiến lược của công ty, và thứ hai là về cái nhu cầu của chính cái retailer đó. Và trong trường hợp cái chương trình trade promotion của Unilever mua sản phẩm mới và được tặng kèm Lifebuoy, retailer họ, Lifebuoy là một cái sản phẩm bán chạy của mình, thì họ cũng sẽ cầm cái đó đem bán lại cho shopper. Thì ngoài ra thì nó cũng có những cái chương trình trade promotion mà những cái thương hiệu khác họ làm thường xuyên hay đi chung với volume, chẳng hạn như là mua 5 thùng hoặc mua 5 lốc thì được tặng 1 lốc, cũng như thế. Mua 5 tặng 1 hoặc mua 6 tặng 1 đó. Thì đây chương trình làm rất phổ biến vì làm rất là nhanh và giúp cho doanh nghiệp đó clear được hàng hóa cũng nhanh luôn. Nhưng mà đổi lại thì thường là làm như vậy retailer họ sẽ chưa trực tiếp ra giá, họ sẽ dựa trên mỗi công thức đơn giản đó là chẳng hạn như là mua 5 tặng 1 thì họ sẽ chưa trực tiếp vào giá, đó là cái giá sản phẩm nhân 5 và chia cho 6 rồi bán lại cho shopper. Có nghĩa là họ không lấy cái khoản lợi nhuận đến từ cái việc tặng. Thay vào đó họ chưa trực tiếp vào giá để cho shopper hưởng lợi. Về chung quy retailer thì họ sẽ cố gắng là cạnh tranh với những retailer khác, cạnh tranh nhau shopper. Thì câu chuyện là về gắn kết tình cảm với shopper thì chắc chắn là phải có. Ngoài ra là phải gắn kết bằng việc là shop của tôi là bán giá rẻ hơn so với shop khác để mà win được cái túi tiền của shopper. Thì đó là những một số cái đặc thù ví dụ về trade promotion mà retailer họ kỳ vọng, cũng như là cũng phải thỏa mãn góc độ về chiến lược của công ty.
Vậy thì em tóm tắt lại một xíu là với cái tập về outlet chiến lược ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ biết được là tại các vùng nông thôn thì các outlet chiến lược này nó sẽ tập trung vào việc cung cấp những cái nhu cầu khẩn cấp về hàng nhu yếu phẩm cho người dân địa phương, với việc là những cái nơi điểm bán này nó sẽ có cái danh mục hàng hóa rất là đa dạng. Và bên cạnh đó thì retailer sẽ là những cái người đóng vai trò rất là quan trọng trung gian giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp với người dân địa phương, và họ cũng là những cái người rất là am hiểu về insight của shopper. Và để thâm nhập được cái thị trường sâu vùng xa này thì các thương hiệu cần phải tiếp cận đến với retailer bằng tình cảm bên cạnh song song với giá. Và cảm ơn anh Hiệp, và một lần nữa cảm ơn anh Hiệp về sự góp mặt trong số của ngày hôm nay cũng như là với series này. Hẹn gặp lại anh Hiệp tại những số tiếp theo, và các bạn cũng đừng quên theo dõi Brand Talk của Brand Việt Nam để đón chờ những tập mới của series mới này.